Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 13 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường của thành phố Thái Nguyên họp triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố.
Sau 2 tháng phát động, cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển do Thành ủy Thái Nguyên tổ chức đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc thành phố Thái Nguyên.
Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng dân phố 22 phường Định Đán, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, bà cùng với các ban công tác của tổ dân phố cảm hóa thành công nhiều đối tượng thanh thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về người tổ trưởng dân phố này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 9, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 422 NQ-UBTVQH 14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thành phố Thái Nguyên đã quán triệt việc bàn giao chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính theo địa giới hành chính mới phải được tiến hành đồng bộ trên toàn bộ các lĩnh vực theo nguyên tắc tiếp nhận nguyên hiện trạng 5 đơn vị hành chính cấp xã được bàn giao về thành phố Thái Nguyên quản lý. Các lĩnh vực tiếp nhận, bàn giao thuộc quản lý của các phòng, ban, ngành, đoàn thể đơn vị nào thì thủ trưởng của các đơn vị đó có trách nhiệm tham mưu cho thành phố việc tiếp nhận, bàn giao quản lý. Trước khi tiếp nhận phải tiến hành thực hiện việc thống kê, kiểm kê thuộc các lĩnh vực quản lý đảm bảo chính xác, đúng quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ và các quy định của các tổ chức chính trị xã hội. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp nhận bàn giao, lập mẫu, biểu kiểm kê, thống kê và lập biên bản tiếp nhận bàn giao chi tiết, ngành lĩnh vực mình phụ trách với phòng, ban, ngành, tổ chức tương ứng của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Sáng 25 tháng 9, thành phố sẽ tổ chức hội nghị ký biên bản bàn giao chi tiết giữa các phòng, ban, đơn vị. Sáng 30 tháng 9, tổ chức hội nghị bàn giao các xã, thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý. Trong quá trình thực hiện bàn giao, Ban chỉ đạo của thành phố yêu cầu đảm bảo sự hoạt động thống nhất, liên tục của hệ thống chính trị ở các đơn vị cấp xã được bàn giao về thành phố Thái Nguyên quản lý, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân.
Sáng 12 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Trần Thị Dương Thùy, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện thu chi ngân sách năm 2017 tại phường Gia Sàng. Dự buổi giám sát có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, phường Gia Sàng được thành phố Thái Nguyên giao thu ngân sách là 10,8 tỷ đồng. Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn phường, ngay từ đầu năm, phường Gia Sàng đã tập trung chỉ đạo ban chống thất thu ngân sách phường, tích cực tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các loại thuế. Tính đến hết tháng 7 năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là trên 38,5 tỷ đồng, bằng 357% kế hoạch. Trong đó có một số sắc thuế đạt cao là tiền thuê đất được trên 33,6 tỷ đồng, đạt 711%, thuế thu nhập cá nhân 2,2 tỷ đồng, đạt 88%, lệ phí trước bạ là 536 triệu đồng. Trong việc thực hiện chi ngân sách, phường đã thực hiện chi theo đúng quy định của nhà nước. Trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn phường là trên 3,4 tỷ đồng cho các hoạt động của Ủy ban Nhân dân, các hội, đoàn thể của địa phương. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện thu ngân sách của phường Gia Sàng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, phường cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát các hộ kinh doanh buôn bán nhằm hoàn thành việc thu ngân sách, đồng thời dự toán chi cho phù hợp để đẩy mạnh các hoạt động của địa phương.
Ngày 12 tháng 9 tại nhà văn hóa tổ 19 phường Phan Đình Phùng đã diễn ra hội nghị công bố quyết định thành lập tổ dân vận điểm tổ 19 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên. đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy dự hội nghị. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước được tổ dân phố 19 phường Phan Đình Phùng triển khai hiệu quả, góp phần đưa kinh tế ngày một phát triển, hộ khá giàu ngày một tăng, tổ hiện không còn hộ nghèo. Trong 3 năm trở lại đây, nhân dân trong tổ đã đóng góp trên 150 triệu đồng và ngày công lao động để sửa sang nâng cấp nhà văn hóa tổ, làm hệ thống cống thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng, sân thể thao trong khuôn viên nhà văn hóa. Bên cạnh đó, tổ còn thực hiện tốt phong trào xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, làm tốt công tác trật tự mỹ quan đô thị như hàng tuần tổ chức các hoạt động bóc dỡ quảng cáo, giao vặt sai quy định tại các tường rào cột điện trên các trục đường liên tổ và đường Minh Cầu. Tổ dân vận điểm, tổ dân phố 19 được thành lập gồm 10 thành viên do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Các thành viên là những người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội và những người có uy tín của tổ. Nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân vận trong thời gian tới là vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ triển khai tại khu dân cư. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nói về ý nghĩa của việc thành lập tổ dân vận điểm với sự phát triển chung của tổ, bà Quản Thị Lý, trưởng ban công tác mặt trận tổ, thành viên tổ dân vận cho biết.
Việc thành lập tổ dân vận điểm thì chúng tôi cũng xác định đây là một vinh dự rất là lớn, song cũng là trách nhiệm rất là nặng nề đối với tổ dân phố chúng tôi. Thế xong rồi chúng tôi cũng xác định rằng việc thành lập tổ dân vận điểm nó cũng có những cái ý nghĩa rất là thiết thực, giúp chúng tôi có thêm những cái động lực và trách nhiệm cao hơn trong việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như là quy định của địa phương.
Cùng với ý nghĩa trên, việc thành lập tổ dân vận điểm tổ 19 sẽ góp phần quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân, giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn phức tạp trên địa bàn. Ngày 12 tháng 9, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên hiện có gần 30 cán bộ người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban giám đốc công ty thường xuyên khen thưởng đột xuất cho người lao động với mức thưởng bình quân là 20 triệu đồng một người một năm. Tham mưu cho Ban giám đốc công ty ủng hộ xây dựng các khu di tích lịch sử, đầu tư xây dựng tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như đền Hồ Sen Thái Nguyên, chùa Hang Đồng Hỷ, đền Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương với số tiền trên 7 tỷ đồng một năm. Công ty đã đầu tư 200 triệu đồng xây dựng hai nhà văn hóa tổ 12 và tổ 13 phường Thịnh Đán, hỗ trợ 50 triệu đồng làm đường bê tông cho đồng bào dân tộc Mông tại huyện Võ Nhai. Ngoài ra, công đoàn công ty đã tổ chức thăm hỏi trên 100 lượt đoàn viên công nhân lao động với số tiền trên 200 triệu đồng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng tập thể lao động xuất sắc được đẩy mạnh. Qua bình xét, công đoàn công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen. Công ty vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam, giải thưởng doanh nghiệp vì người lao động. Với mục tiêu tổng quát, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn vì việc làm đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của công ty. Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
Ngày 12 tháng 9, Hội Phụ nữ Phường, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 12, Phường Tân Thịnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Sa, Công ty Bất động sản 24 tổ chức chương trình từ thiện tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa hiện có hơn 1.000 hộ với trên 4.000 nhân khẩu. Cơn bão số 6 vừa qua, Bộc Nhiêu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề với tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Biết được thông tin trên qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hội Phụ nữ Phường Tân Thịnh đã phát động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn phường cùng quyên góp ủng hộ tiền và các đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập để tổ chức chương trình từ thiện. Nằm trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tặng 12 suất quà, bao gồm tiền và chăn ấm cho các hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 6. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà cho gần 30 em học sinh tại trường trung học cơ sở Bộc Nhiêu, bao gồm tiền mặt trị giá 300.000 đồng một suất và vở viết, sách giáo khoa. Được biết, tổng trị giá quà tặng trong chuyến từ thiện lần này là hơn 30 triệu đồng. Chuyến đi được thực hiện thành công đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần giúp nhân dân xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Từ tháng 3 đến đầu tháng 9 năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thi đấu thành công 6 trên tổng số 10 môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 năm 2017. Các môn thể thao được thi đấu trước đại hội gồm tung còn Việt xã, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn và cờ tướng với sự tham gia của trên 1.000 vận động viên. Bên cạnh việc thi đấu, hiện các đơn vị trên địa bàn thành phố đang tập trung tập luyện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Sau đại hội, thành phố Thái Nguyên sẽ tuyển chọn các vận động viên có thành tích cao, thành lập các đội tuyển của thành phố, tổ chức tập luyện để tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Theo kế hoạch, các môn thể thao còn lại gồm kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và điền kinh sẽ được tổ chức thi đấu ngay sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 năm 2017 là một trong những hoạt động lớn của thành phố Thái Nguyên chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của thành phố Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng và phát triển, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển. Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc thành phố Thái Nguyên.
Dù đã gần 80 tuổi, nhưng đảng viên Hoàng Khải Loan, chi bộ tổ dân phố số 3 phường Thịnh Đán vẫn miệt mài tham gia cuộc thi. Bằng tinh thần trách nhiệm của một người con có nhiều năm gắn bó với thành phố Thái Nguyên, ông đã sưu tầm nhiều tài liệu quý trên các phương tiện thông tin, truyền thông của tỉnh, thành phố và các thư viện trên địa bàn. Dù nét chữ không còn được tròn trịa như xưa do ảnh hưởng của tuổi cao, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến quyết tâm của ông với cuộc thi. Ông cho biết,
tôi thấy tham gia kỳ thi này là một niềm tự hào. Không chỉ là tự hào mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người đảng viên. Để làm sao mình hiểu được chính những quê hương của mình đã có gì đổi thay và tin tưởng được vào những thành tựu tốt đẹp, sự trưởng thành của quê hương mình. Và thứ ba là một đảng viên, mình phải làm gì để góp phần vào sự thành công của Thành ủy thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới bằng những khả năng của mình.
Không chỉ các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia cuộc thi, mà ở nhiều đơn vị, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cũng tích cực tham gia cuộc thi. Đồng chí Lê Thị Thu An, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán, dù bận rộn với công việc của một người đứng đầu địa phương, nhưng đồng chí đã tranh thủ sắp xếp thời gian, công việc để tham gia cuộc thi. Với đồng chí, việc được tham gia cuộc thi không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm và sự gương mẫu của một cán bộ, đảng viên trong việc tích cực thực hiện các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập thành phố. Đảng bộ phường Thịnh Đán cũng là đơn vị có số lượng bài dự thi lớn với gần 1.000 bài. Nói về cuộc thi, đồng chí Lê Thị Thu An cho biết.
Trong 2 tháng phát động triển khai cuộc thi trong toàn đảng bộ, thì chúng tôi đã thu được gần 1.000 bài dự thi. Và các bài dự thi về cơ bản đều đã thể hiện được các cái nội dung theo yêu cầu hướng dẫn kế hoạch của Đảng ủy và các cái nội dung theo đề cương của thành phố cung cấp. Bản thân cá nhân tôi cũng thực hiện bài dự thi một cách nghiêm túc và tôi cũng cố gắng thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của cá nhân, lòng tự hào là công dân của thành phố Thái Nguyên khi thực hiện cái cuộc thi này. Và khi tôi tham gia cuộc thi này, tôi cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc truyền cái lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ với về truyền thống cách mạng để họ thấy được cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên trong tương lai.
Do làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, nên sau gần 2 tháng phát động, Đảng bộ phường Phú Xá đã có hơn 500 cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia cuộc thi. Đảng bộ cũng đã tiến hành chấm sơ khảo và lựa chọn các bài thi có chất lượng tham gia dự thi cấp thành phố. Nói về công tác tuyên truyền cho cuộc thi ý nghĩa này, ông Phan Hà Bắc, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ phường Phú Xá cho biết.
Tôi qua công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở thì thấy là một số các cái đồng chí đảng viên, các bác rất là cao tuổi, cái việc viết bài hay phải nói rằng là cũng rất khó khăn vì một số các bác thì cũng tuổi cao sức yếu, cũng là mắt kém tay run không viết được, nhưng mà cũng ý thức rằng tuyên truyền cho con cháu để viết.
Có thể thấy việc Đảng bộ thành phố tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, chính trị, tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên anh hùng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết về gương tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản. Trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Gia Sàng, Tân Thành, Tân Thịnh. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng tỷ đồng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, gọi từ mạng internet, gọi vào máy cố định của người dân, giả danh nhân viên bưu điện, thông báo số tiền nợ cước điện thoại rất lớn. Khi bị hại thắc mắc, chúng yêu cầu chuyển máy đến cơ quan công an để trình báo, xác minh làm rõ vụ việc. Lúc này, đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ công an để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa số thuê bao của bị hại liên quan đến đường dây ma túy và buôn bán người nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng để phục vụ công tác điều tra, chứng minh nguồn tiền trong sạch. Sau khi kiểm chứng xong, sẽ gửi trả lại bị hại. Đồng thời yêu cầu bị hại không tiết lộ với người khác để đảm bảo bí mật điều tra. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức rút tiền và hủy số điện thoại liên lạc gây khó khăn cho công tác điều tra. Điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 7 tháng 9 năm 2017 tại gia đình ông Lê Minh Hải, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Bằng phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói riêng, Công an thành phố yêu cầu người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm trên, đặc biệt cảnh giác với các số điện thoại lạ. Các thuê bao yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển tài khoản, v.v. Trường hợp có người xưng là công an, cần đề nghị cho biết tên, đơn vị công tác và gửi giấy triệu tập đến địa chỉ người dân, đồng thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các thủ đoạn trên.
Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã kiểm tra 83 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Kết quả nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 72 trường hợp vi phạm, giải quyết 348 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 180 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.932 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 142 ca với 618 lượt người tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 11 tổ dân phố, có 987 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,215 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221, vận động một người nghiện ma túy cai tại gia đình. Tội phạm hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 9 đối tượng, bắt 3 vụ 18 đối tượng đánh bạc. Tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện, hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 188 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe ô tô, 39 xe mô tô, 137 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 26 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 29 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 16 trường hợp giữ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử phạt tiền 126 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 58 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 87 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Thịnh Đán là một trong những phường có số người đăng ký tạm trú tương đối đông. Phần lớn số tạm trú là học sinh, sinh viên, công nhân Samsung và lao động tự do trên địa bàn. Để duy trì tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an phường Thịnh Đán luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ dân phố đã cảm hóa giáo dục thành công những thanh thiếu niên hư, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thành người công dân sống có ích cho xã hội. Những thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của những đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cần mẫn, nhiệt huyết trong công tác cộng đồng. Trong số đó phải kể đến bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Thịnh Đán.
Tổ dân phố 22 là trung tâm đông dân cư của phường Thịnh Đán, tập trung nhiều học sinh, sinh viên, lao động ở nơi khác đến làm ăn sinh sống. Do đó, đây là địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự. Với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố, bà Nguyên không khỏi băn khoăn trăn trở. Bằng tâm huyết của mình, bà Nguyên đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an phường thường xuyên có những đổi mới trong biện pháp quản lý dân cư, duy trì an ninh trật tự tại tổ dân phố. Gần 10 năm làm tổ trưởng dân phố nên bà nắm rõ số hộ khẩu, thông thuộc địa bàn, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình trong tổ. Mọi vấn đề mang tính cộng đồng trong tổ đều được bà Nguyên đưa ra bàn bạc dân chủ, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. Chia sẻ về công việc của mình, bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ cô hiện nay là có 147 hộ, thì mọi người sinh sống rất là đoàn kết, chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật của nhà nước. Và khi có những cái biểu hiện mà tụ tập rồi thì là có những cá nhân vi phạm thì tổ cũng đến để động viên và tuyên truyền cho các cháu để các cháu rút kinh nghiệm để trở thành những người tốt cho xã hội, tuyên truyền cho nhân dân để chấp hành tốt mọi chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như quy ước của tổ dân phố để luôn luôn đạt được những thành tích tốt trong năm.
Bằng tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, bà Nguyên cùng với ban công tác của tổ dân phố cảm hóa giáo dục thành công nhiều đối tượng thanh thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tiêu biểu như trường hợp của anh Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1983, công dân tổ 22 phường Thịnh Đán. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hát cho biết, sinh ra trong một gia đình đông con, mẹ mất sớm từ nhỏ nên Hát thiếu thốn tình cảm của mẹ, thường xuyên theo đám bạn bè xấu tụ tập lêu lỏng và lao vào con đường phạm tội. Sau hai lần cải tạo tại trại giam với tổng mức án 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, khi trở về địa phương, Hát không tránh khỏi những mặc cảm tự ti. Để tránh cho Hát tiếp tục giao lưu với nhóm đối tượng xấu, bà Nguyên cùng tổ dân phố đã đến gia đình, động viên Hát, tạo điều kiện cho Hát làm lại cuộc đời. Với sự giúp đỡ của gia đình, tổ dân phố và sự vươn lên của bản thân, Hát đã dần lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, lấy vợ và có công việc làm ổn định tại công ty may Thái Nguyên với thu nhập hai vợ chồng trên 12 triệu đồng một tháng. Anh Nguyễn Văn Hát nói.
Cái thứ nhất là tôi thì cũng bản thân tôi là khi lông lổi tôi cũng chưa tìm hiểu được kỹ của pháp luật cho nên tôi đã vi phạm pháp luật. Nhưng khi tôi đã vi phạm pháp luật rồi thì tôi đã bị đi trại và cũng bị xử phạt tù. Cho nên từ ngày đấy tôi về thì thật sự ra là bản thân tôi thứ nhất là có người bố đã thúc đẩy tôi nhiều để cho tôi làm lại cuộc đời vì tôi đã mất mẹ từ nhỏ đấy. Khi về đến địa phương thì có bố tôi và gia đình tôi là người gần tôi nhất để luôn cho tôi một cái niềm tin và niềm an ủi cho tôi thúc đẩy làm lại một công dân tốt, làm lại một cái sự nghiệp cho chính bản thân tôi. Và cái thứ hai nữa là chính quyền địa phương đấy, chính quyền địa phương đã ủng hộ tôi rất nhiều trong từ sinh hoạt của phường, tổ phường và các công dân của phường nó có nhiều cái nó luôn ủng hộ đến bản thân tôi để cho tôi lúc nào cũng có cái hướng phấn đấu để làm lại chính bản thân tôi. Không cứ gì cô Nguyên tổ trưởng mà toàn bộ những người dân ở đấy đều ai cũng mong muốn trong ai cũng mong muốn và giúp đỡ tôi để cho tôi trở thành một người có ích cho xã hội.
Ngoài công tác xã hội, trong gia đình bà Nguyên còn là một người mẹ gương mẫu, hết lòng vì con cái. Chồng mất khi bà Nguyên ngoài 40 tuổi, bà ở vậy nuôi ba con nhỏ ăn học. Đến nay, các con của bà Nguyên đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa khang trang. Bà luôn được bà con trong tổ dân phố tin yêu quý mến. Không chỉ nhiệt tình trong công tác của tổ, bà Nguyên còn hăng hái tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của phường và giúp lực lượng công an phường trong quản lý dân cư tại địa phương. Đánh giá về những đóng góp của bà Nguyên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ 22 phường Thịnh Đán này cũng là một trong những tổ trung tâm của phường, đông dân cư. Và ngoài cái số dân cư phường ra, của tổ dân phố ra thì còn có rất là nhiều công nhân lao động, rồi học sinh sinh viên ở các nơi khác đến cư trú, học tập, sinh hoạt, rồi thì lao động, cư trú trên cái địa bàn này. Đây cũng là xác định, đây cũng là một cái tổ rất là phức tạp về an ninh trật tự. Xong đồng chí Nguyên là tổ trưởng dân phố với cái trách nhiệm là tổ trưởng dân phố thì đồng chí luôn sâu sát cái địa bàn, đi xuống từng hộ dân để mà nắm tình hình, rồi tuyên truyền, vận động, truyền tải nội dung đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến với lại nhân dân. Trong các hoạt động, chính Nguyên này rất là năng nổ và có kinh nghiệm thì phối hợp rất là tốt những cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra thì đồng chí cũng đã gặp gỡ và vận động, động viên được rất là nhiều những cái đối tượng thanh niên trong các độ tuổi mới lớn rồi thì các đối tượng như lầm lỡ khi trở về địa phương và đang cư trú tại cái tổ dân phố.
Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, nhiều năm liên tục bà Nguyễn Thị Nguyên được chính quyền các cấp tặng giấy khen, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gia đình gương mẫu, văn hóa tiêu biểu. Tổ dân phố 22 là tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của phường Thịnh Đán. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 10. Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 90 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông. Trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.